Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Huấn Từ của Kim Thân Cha, phần 1. Huấn Từ của Kim Thân Cha về tình yêu của cha. Sau buổi hội ngộ đầu tiên với thầy Lương Sĩ Hằng, xuân Đinh Tị, tháng 3 năm 1977. Các con yêu dấu, hôm nay cha đến với các con trong tình yêu thương thấm thiết, và điều cha muốn nói với các con hôm nay là tình yêu của cha mà cha sẽ chỉ có thể diễn tả lên phần nào bằng cái ngôn ngữ hẹp hòi và hết sức hạn chế của trần gian. Thật vậy, không một lời nói nào, một thứ ngôn ngữ nào có thể nói lên được hết, diễn tả được trọn vẹn tình yêu của cha. Các con ơi, cha là tình yêu là cha, tình yêu của cha tung thao bất tuyệt, chảy ngập tràn, lai láng trong càn khôn vũ trụ, trong muôn loài vạn vật, trong khắp cùng mọi ngõ ngách của cuộc đời. Tình yêu của cha thể hiện trong nghịch cảnh, luân lưu, tuôn chảy, trong từng hơi thở của vũ trụ, trong mọi tế bào đang luân lưu, đang rung động trong cái sinh hồn của trần gian. Có thể nói tình yêu của cha thể hiện vô cùng, vô biên, mà chỉ riêng các con đã ngộ được chân lý, các con mới nhận ra sự hiện diện tình yêu của cha ở mọi nơi, mọi lúc. Các con ơi, cha yêu các con vô bờ, tình yêu của cha hiện diện cả trong sự thiện lành, cả trong ác trược, cả trong tiếng khóc, cả trong nụ cười của trần gian. Tình yêu của cha nằm trong luật luân hồi, luật nhân quả, luật tiến hóa của vạn vật muôn loài. Vì yêu nên cha cho các con học hỏi và tiến hóa. Vì yêu, cha cho các con học làm kim thạch, học làm thảo mộc, học làm cầm thú, rồi học làm người theo chu trình tiến hóa tự nhiên. Vì yêu nên cha cho các con học mê trần, học ác trược, học làm điều ác trược theo sự phát triển của hạ trí, theo sự phát triển của phàm ngã, để rồi các con bị đọa xa, rồi bị ngụp lặn trong biển mê, tạo bao nghiệp quả, để phải bị trả quả, bị nhồi quả, để luân hồi, chuyển kiếp. Qua bao thăng trầm với những bài học thấp thỏi giúp các con phát triển phàm ngã, qua bao đổi thay nếm đủ vị chua cay, mặn, đắng, ngọt, bùi trong chu trình tiến hóa của cái ta phàm phu. Khi đã thấm thía mùi vị của đau khổ, thấm thía cái hư ảo của kiếp người, thấm thía cái giả tạm của cái gọi là hạnh phúc ở trần gian, các con sẽ bước sang một giai đoạn mới, bước vào một cuộc hành trình để tìm về giải thoát. Trong cuộc hành trình này, các con sẽ gặp sự tranh chấp giữa tiếng gọi của phàm ngã và tiếng gọi của chân ngã. Như vậy, các con sẽ có dịp học bài học về ý chí, về nghị lực, về lòng can đảm, về sự nhẫn nhục, về lòng yêu thương, về hạnh sáng suốt. Nói tóm lại là học ba chữ bi, trí, dũng, nghĩa là các con sẽ học bi, tức là học yêu thương, học trí, tức là học trao dồi sự sáng suốt, học phân biệt, lẽ thiện ác, và học dũng, tức là học rèn luyện ý chí. Muốn giải thoát, các con phải thấm nhuần, phải thuộc lào ba chữ bi, trí, dũng, mà sự tranh chấp giữa ác trược và sự thiện lành sẽ giúp đỡ các con có cơ hội học ba chữ đó và giúp các con phát triển. Tại sao sự tranh chấp giữa ác trược và sự thiện lành lại giúp các con tiến bộ? Tại sao sự xung đột giữa phàm ngã và chân ngã, giữa cái ta thật và cái ta phàm phu lại giúp các con tiến hóa? Thế nào là tiếng nói của chân ngã? Thế nào là tiếng nói của phàm ngã? Các con ơi, tiếng nói của phàm ngã là tiếng nói của lục căn lục trần, tiếng nói của ác trược, tiếng nói thúc giục các con hành động trái lương tâm, thúc giục các con tranh chấp, hận thù, ganh tị, tham lam, ích kỷ, thúc giục các con chỉ muốn lợi cho mình, sướng cho mình, dù có phải gây đau khổ cho người, giục các con lười biếng, chán nản, bê trễ, buông xuôi. Tiếng nói của chân ngã là gì? Tiếng nói của chân ngã là tiếng nói kêu gọi các con quay về sự thiện lành, kêu gọi các con sống theo lương tâm, thúc giục các con yêu thương, tha thứ, hy sinh, vì người hơn vì mình, làm điều gì gây niềm vui hạnh phúc cho người. Giục các con siêng năng, tinh tấn, phấn đấu, vươn lên trong nghịch cảnh, đấy là tiếng nói của chân ngã. Sự tranh chấp giữa phàm ngã và chân ngã thật hết sức quyết liệt. Con người ở giai đoạn đầu của sự phát triển chân ngã sẽ rất dễ dàng bị khống chế bởi phàm ngã, rất dễ nghe theo lời lục căn lục trần để làm bao điều ác trược, bao điều trái lương tâm. Tiếng gọi của chân ngã ở giai đoạn này sẽ vang lên một cách yếu ớt, Do đó, con người sẽ phấn đấu hết sức yếu ớt với tội lỗi, với ác trược. Và vì vậy, nên phạm ngã thắng, chừng ngã phải thua. Và con người dễ dàng sa ngã vào tội lỗi, ác trược. Sa vào ác trược là tạo nhân không lành. Nhân không lành thì trái không ngọt. Trái không ngọt thì gặp đắng. Gặp trái đắng, nếm vị đắng. Nếm vị đắng tức là nếm mùi đau khổ. Và cứ như vậy, cứ làm tội lỗi, cứ tạo tội lỗi, tạo nghiệp chướng, rồi bị nhồi quả, bị đau khổ, ngụp lặng trong đau khổ cho đến khi con người phát sợ, đau khổ. Không dám làm điều gì để tạo nên nghiệp dữ rồi nếm mùi đau khổ nữa. Thì chừng ấy, chỉ chừng ấy con người mới chịu, mới bắt đầu lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của chân ngã. Phát hùng tâm, dùng ý chí để vượt lên dần dần sự thấp hèn tội lỗi, để giải thoát khỏi sự thấp hèn tội lỗi và can đảm xuất khỏi nghiệp dữ để tiến bước vào nghiệp lành. Cứ như vậy, các con sẽ tiếp tục tiến lên theo đà phát triển của chân ngã cho tới khi sự phát triển này hoàn tất. Chừng ấy là các con được hoàn toàn giải thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn, chuyển kiếp, luân hồi. Ấy là lúc mà tiểu linh hồn đã thực sự trưởng thành, đủ sức để vượt qua khỏi ngục tù của bản thể để hòa vào cái đại hồn của vũ trụ. Tiểu ngã hòa với đại ngã, tiểu linh quang hòa với đại khối linh quang. Các con ơi, mỗi các con đều phải có dịp nếm qua sự tranh chấp của chân ngã và phàm ngã. Khi sự tranh chấp càng mãnh liệt thì các con sẽ càng có dịp học được bao nhiêu kinh nghiệm quý báu. Chân ngã có dịp học chế ngự sự tác loạn của phàm ngã bằng hùng tâm dũng chí. Phàm ngã sẽ rên rỉ, nhức nhối để chống chọi lại với ý chí của chân ngã khi nó cảm thấy bị thua thiệt. Tại sao lại có sự rên rỉ nhức nhối chống đối này? Vì các con ơi, chân ngã thì đòi các con vì người, yêu người, đòi các con quên cái ta phàm phu đi, quên mình đi, nghĩa là bắt các con nhẫn nhục, hy sinh, chịu đựng. Chịu đựng hy sinh thì cảm thấy bị thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Cái ta phàm phu nó sẽ rống lên, nó thấy nó bị thua thiệt, nó thấy nó bị chân ngã kiềm chế nó bứt phá và nó gây cho các con nhức nhối, đau khổ. Đó là những lúc các con nghe mình xót xa đau khổ. Khi phải hy sinh, khi phải chịu thua thiệt cái phàm ngã của mình, khi phải sống cho người hơn cho mình. Các con ơi, lúc ấy các con nghe đau khổ xót xa, nhưng cái đau khổ này là gì? Cái xót xa này là gì? Các con ơi, đấy là sự chống đối của phàm ngã. Khi nó thấy bị bại trận và bị khống chế bởi ý chí của chân ngã, loại đau khổ này, nếu các con hiểu nó, các con sẽ thấy nó không là đau khổ thật. Thứ đau khổ này, nó lại rất giúp ích cho các con. Thứ đau khổ này là mầm mống của sự thăng hoa tư tưởng, mầm mống của sự thăng hoa, sự vượt thoát của đời sống tâm linh. Đó là chất xúc tác đóng góp vào để rèn luyện hùng tâm dũng chí. Các con ơi, sự đau khổ này, sự đau khổ từ những hy sinh mất mát của phàm ngã chính là mầm mống của tự do và hạnh phúc thật sự. Các con yêu dấu, cha vừa lược thuật với các con vài khái niệm tổng quát, vài nét hết sức tổng quát về luật tiến hóa của vũ trụ. Tình yêu của cha hiện diện trong đó, qua bao thăng trầm, qua bao đau khổ, đắng cay, học hỏi bao kinh nghiệm quý báu. Ngài đoàn viên, hội ngộ giữa cha và các con, tức là giữa tiểu hồn và đại hồn của vũ trụ, sẽ cảm động, sẽ đẹp đẽ, sẽ vinh quang và hạnh phúc biết bao nhiêu. Các con yêu của cha, cha chiết linh hồn của cha ra thành những tiểu hồn, phân ly với chúng, cho chúng đi học hỏi. Cha cho chúng đi, hay cha cho các con đi học hỏi, nhưng chính là cha học hỏi. Cho nên, cha có mọi trạng thái mà trần gian đang có. Các con cay đắng, đau khổ, vui cười là cha cay đắng, đau khổ, vui cười y như vậy. Hồn vía của cha rung động theo những rung động cảm xúc của cõi trần. Các con ơi, các tiểu hồn ơi, trần gian sầu tuổi là cha sụt sùi nhỏ lệ. Các con ngụp lặng trong đau khổ để nhồi quả, để đọa xa, dãy dụa trong suối bi kịch của trần gian. Nhưng chính là những tiểu hồn của cha, hay đúng hơn nữa, chính là cha đang trải qua những trạng thái đó. Các con yêu dấu ơi, yêu các con biết nói sao vừa. Đứa chưa thoát được màn u minh của phàm ngã, đang giấy động, chưa ngộ được tình yêu của cha, nó sẽ chống bán cha với bao lý luận khắt khe, với bao lý luận chẳng hạn như cha bảo cha yêu con, sao còn có trừng phạt, sao còn nhồi quả, sao còn bắt con người đau khổ ngụp lặng trong bể nước mắt với những thảm kịch, đầy dẫy hận thù sâu xé, giết chóc, đầy dẫy sự bạo tàn, đầy dẫy những uất ức, bất công. Cha ở đâu? Thượng đế ở đâu? Tại sao để cho chiến tranh cứ gào thét, đe dọa khắp nơi, mà trong khi thân phận con người lại quá nhỏ nhoi, quá lẻ loi, quá bơ vơ lạc lõng? thân phận con người luôn bị kìm kẹp, bị đe dọa từng phút từng giây bởi bao bất trắc của cuộc đời. Thượng đế đâu, sao không nhìn thấy cảnh trần gian đang ngập tràn máu lệ? Lực lượng ma vương đang thao túng trần đời. Thượng đế ở đâu? Cha ở đâu? Có cha hay không? Có tình yêu của Thượng đế hay không? Các con ơi, cha đây, cha đang ở đây, cha đang ở trong các con, cha đang ở giữa tim các con, cha đang ở trong lòng vũ trụ, cha đang bàn bạc khắp nơi, trong không gian, trong thời gian, trong muôn loài vạn vật. Các con ơi, cha đang ở đây và cha sẽ trả lời với các con rằng cha sẽ trả lời cho những đứa không hiểu cha, cho những đứa trách móc cha, để nó hiểu rằng vì cha yêu con nên mới có trừng phạt. Trừng phạt là bắt tiểu hồn của cha gánh lấy trách nhiệm của mọi hậu quả về những sái quấy của nó. Trừng phạt con nhưng chính là trừng phạt cha. Các con cảm thấy bị trừng phạt thì cha cũng cảm thấy cha đang bị trừng phạt. Cha cho các con đau khổ vì các con phải đau khổ để thấm nhuần ý nghĩa của đau khổ, phải ngụp lặng trong hận thù, sâu xé, giết chóc, để biết sợ hãi chán ngán hận thù, sâu xé, giết chóc và phát tâm yêu thương. Thảm kịch của chiến tranh là gì? Thảm kịch của chiến tranh từ đâu? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tư tưởng xấu xa của con người, của chính các con? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tham vọng vô bờ, từ lòng kiêu ngạo, từ lòng ganh tị, từ lòng ích kỷ nhỏ nhen của các con? Những tư tưởng xấu xa ấy có phải chăng là những nhân thối đã cấu tạo thành các quả ung độc là chiến tranh, giết chóc, lẫn nhau? Và rồi các con ơi, máu phải đổ, lệ phải rơi, phải đổ, phải rơi cho đến khi con người sợ hãi chán ngán cảnh đó. Để buông vũ khí, để rồi giả từ sâu xé nhau, để nhìn nhau, để thấy yêu thương, để thấy sợ hãi giết chóc và để cùng nắm tay, để cùng bắt tay nhau sống chung huynh đệ. Các con bảo rằng bạo lực đang tràn lan, đang thao túng trần đời, đang gieo bao uất ức bất công ư? Các con ơi, có phải chăng nó cũng là kết quả trưởng thành từ những mầm mống hư hoại trong tâm các con? Nhưng có như vậy mới có dịp cho các con học hỏi, có như vậy mới có dịp cho các tiểu hồn của cha học hỏi tiến hóa. Nó cũng cần thiết. Vì sao? Vì phải có bị uất ức, phải có chịu bất công, con người mới khao khát đi tìm sự công bằng, con người mới khao khát tìm về chân lý. Các con thương yêu, suối tình của cha tuôn bất tận, biết nghĩ sao cho hết, biết nói sao cho vừa. Chỉ khi các con đi đến chỗ vô vi mới thấu hiểu được tình yêu của cha, mới cảm nhận được sự hiện diện của nó chan hòa, tiềm ẩn, bàn bạc khắp nơi trong càn khôn vũ trụ. Cho nên, cha mỏi mòn trong chờ giây phút các con đến được chỗ vô vi. Cha mỏi mòn trong cái giây phút đầy xúc cảm thiêng liêng, đẹp đẽ, huyền diệu đó. Cái giây phút mà các con thấu hiểu được tình yêu của cha, cái giây phút mà các tiểu hồn của cha đạp đổ cái vỏ thấp hèn của nó để hòa tan trong đại thể, để cùng so dây nâng phím đàn, hòa nhạc khúc vô vi cùng đại ngã. Các con ơi, các con có nghe gì không? Các con hãy lắng nghe đi. Các con hãy lắng nghe tim cha đang thổn thức nhớ nhung. Các con có nghe gì không? Âm ba của đại hồn đang rung lên thấm thiết trong vũ trụ, đang vang lên réo gọi, thiết tha nhắc nhở tiểu hồn nhớ nhung nguồn cội xa xưa. Trở về đi, về quê xưa chốn cũ, hỏi các tiểu hồn yêu dấu của ta. Tiểu hồn ơi, kìa, hãy lắng nghe đàn đại hồn đang tấu khúc vô vi. Tiểu hồn ơi, hãy soi dây hòa điệu. Thôi, trọn yêu dấu về các con của cha. Cha dừng ở đây, nhưng tình yêu của cha thì vẫn còn tuôn chảy mãi. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Trích buổi đàn cơ 26 tháng 6 Mậu Ngọ 1978, có Kim Thân Cha chứng đàn lần đầu tiên tại Khổng Thánh Miếu. Đức Thổ Địa Nam Phương, Bảy Mạng Thổ Minh Độ Thế Trần, Huyền Khung Ngọc Đế Chuyển Long Vân, Quy Tam Hiệp Nhất Vân Thiên Ý, Thỉnh Nguyện An Dày Chiếu Sắc Ân. Thổ Địa Nam Phương lai lâm chào mừng chư huynh đệ thiên mạng, thành tâm nghinh lệnh tiếp Đức Bạch Hạc giáng ngự đưa thầy lai lâm. Bạch trầm hương tỏa mùi bay, hạt nâng cánh ngọc đưa rầy hoàng gia, đồng tâm nghinh tiếp chương tòa. Tử thừa thiên mạng loan xa kề gần, kỳ kìa thiên điển tới gần, phụ hoàng ân tứ cõi trần thế thiên. thi. Điển cha qua sát đồng tự. Phước cả huyền, quang ngọc, ánh lòa. Đức lành khung, ngọc hoàng, truyền ra. Tiên nhân thượng, trí thượng, diều trẻ. Ông đạo đế màu, đế chói xa. Kim nhật trời, thương bao kẻ thế. Viết rành ngọc, vị chốn thiên tòa. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Đài rộng rước người, tránh bể xa. Thầy Lai Lâm chào mừng các con. Bình Khoáng thủ. Phước đức tiên ông kim viết cao đài. Huyền khung thượng đế, ngọc hoàng thượng đế. Thầy là chúa tể càn khôn, ngự tứ đàn tiền, Âu Châu là đức chúa trời đó vậy. Mừng các con rước được kim thân của thầy đến đây để chung bầu bạn, để cho tròn sắc tứ hoàng ân. Tam giáo tòa đóng ấn chiếu phê. Thầy mấy chục niên rồi, thầy mượn các chi, các phái, các con chẳng làm tròn sứ mạng. Chia bảy xẻ ba, đến hôm nay thầy chọn kim thân rất tốt để tiếp vào hiệp cơ quy nhất. Vậy giữa đây hôm nay thầy nhân danh là Phước đức tiên ông kim viết cao đài, Huyền khung thượng đế, ngọc hoàng thượng đế. Còn thêm đây là đức tốt tài lành chọn sĩ nhu, chúa cha thương trẻ lại còn ru. Trời ông xuống thế vì con dại, cứu cánh quần xanh thoát cảnh tù. Tiếp điển ký bình lại. Khoáng thủ, đức chúa trời cứu thế. Cha mừng các con đó vậy, hôm nay hỷ hạ lành thai, chuyển kim thân của cha về để cho các con hội ngộ Tây Bắc mặt mừng. Các con ơi, mấy chục niên rồi muốn quy nhất cũng không được. Nay cha tuyển chọn sát lành để nương vào kim thân, dìu dắt con dạy. Vậy giữa đây, thầy thanh minh rằng các chi phái đều của thầy tạo lập và hôm nay kỳ cùng tuyển chọn kim thân để dạy dỗ các con. Vì dùng huyền diệu cơ bút điển quang, các con cho rằng mộng mị. Rồi hôm nay đây, thầy dùng quyền năng tuyển chọn kim thân như thế này để cho tròn cơ quy nhất. Giao cho các con thì các con chẳng làm được. Buộc lòng thầy phải dùng quyền năng siêu quang tối thượng để cho con thấy con mới trọn tin. Vậy thầy xin nhường, cứu từ để đàn này cho kim thân của cha thuyết đạo. Giả từ con dạy nho đường, thiên môn mở cửa rất thương con già. Hôm nay nhất hiệp tam gia, con tròn thiên lệnh thầy mà mới vui. Thăng. Kim thân cha thuyết giảng. Này các con, lúc này cha chưa xuất hiện, nhưng khi thấy cần, cha mượn tạm áo trần gian để đến với các con. Các con nên biết, áo đạo nhưng tâm chẳng biết đạo, thật không ích gì. Mặc bộ áo đạo thì hành cho đúng. Các con tu áo nhiều rồi, tu tâm chưa được mấy đứa. Cho nên lần này, cha sẽ mượn bộ áo trần gian để hóa độ các con. Cha sẽ giống như một người trần gian để dẫn dắt các con. Cha sẽ trần mà thoát trần để dạy các con phá mê phá chấp, trực tiến vào cái tâm mà lo trao dồi sửa chữa cho nó luôn sáng đẹp. Các con phần đông tu kiểu hình thức, tu bề ngoài không thôi. Các con chỉ lo dọn cái bàn thờ bên ngoài cho thật nghiêm trang mà quên chăm sóc cái bàn thờ bên trong các con. Đã bao lâu rồi, các con để nó hương tàn, khói lạnh. Các con ơi, uy nghi bên ngoài, nhưng phải lo dọn bàn thờ bên trong. Bàn thờ bên ngoài không xứng bằng bàn thờ bên trong. Trong mỗi các con đều có ngọn đèn lưu hương, phải lo cho đèn nến sáng choang luôn luôn, thì các con mới mong tiến hóa tới chỗ giải thoát, mới mong có ngày phản bổn, hồi nguyên. Màn này không tu là đại khổ, đại nạn. Cha cho biết đại khái như vậy. Đứa nào biết lo tu thì đỡ khổ. Đứa nào mê đời chắc sẽ bị khảo đảo ghê gớm. Màn này tiêu bảy con ơi, còn ba thôi. Ráng mà lo tu, hành đạo chân chánh. Lo tu niệm, đừng nghĩ trần nhiều, đảo điên với cuộc thế, rồi các con phải bị khảo đảo dữ lắm. Màn này, đứa nào cái tâm vọng ngoại thì phải khổ vì ngoại cảnh đảo điên, mà tâm vọng đảo điên thì phải chịu đảo điên. Màn này quay vô trong, đi tìm nguồn an lạc nội tâm, tìm ánh sáng của phần hồn, lo cho phần hồn, xót thương cho trong này, quay lại lo hương đăng bên trong này đi. Cha ngự trong này, chứ không có ngoài này đâu. Ngự tất cả mọi nơi, nhưng sở dĩ cha nói không có ngoài này là vì các con không biết trong này là chưa thể biết được ngoài này. Các con hiểu chưa? Lo cho trong này, dọn cho sạch bàn thờ quy nghi. Sáng luôn luôn trong này thì cha ngự trong này luôn luôn đó con. Ráng lo tu, trao dồi hạnh kiểm, mượn cái khổ để tiến hóa. Màn này cha cho nhồi quả, để các con thức giác, để biết trần gian là giả tạm, là bể khổ, không thể có hạnh phúc dưới trần này đâu, mượn cái khổ để dạy các con đó thôi. Nếu các con thức giác được chỗ này, thì khi bị nhồi, bị khảo, các con sẽ bình tĩnh hơn, có nhiều can đảm, nghị lực hơn để chịu đựng. Các con phải hiểu, nghiệp khảo đảo cũng do tội của mình, nợ nần của mình phải trả vậy thôi. Vậy các con ráng lo tu, màn này là màn nhồi quả để chuyển sang giai đoạn khác. Cho nên, các con ráng vững tin, trời lúc nào cũng có ở đây, cũng ở bên các con. Nếu các con biết trời, tin có trời là trời ở với các con. Luôn luôn sẵn sàng cứu khổ, cứu nạn. Nếu nó biết trời và chịu lo tu, trau dồi phước đức, hạnh kiểm, màn này đứa nào tâm không chân chánh, bị mê trần, nghiệp quả nặng và không đủ phước đức sẽ phải chịu khảo đảo, rồi có khi tiêu luôn. Tiêu bảy nghe con, ráng lên. Này các con, cha xuống thế để làm gì? Để cứu khổ, chúng sanh, để giúp chúng con quy hiệp trở về. Tất cả những phương tiện cứu khổ, cha đều cho xuống thế, để làm việc, để độ trần, tông phái, chi phái này, phái nọ, tôn giáo này, tôn giáo nọ, tất cả đều một gốc mà ra. Mượn phương tiện độ trần, màu sắc tông phái khác nhau để làm gì? Để cho các con nương theo đó, đứa nào hợp với màu sắc nào thì nương theo màu sắc đó để tiến hóa trở về. Cha cho nhiều phương tiện, nhiều điều kiện để các con nương dựa mà về, không tôn giáo nào là chân lý, tôn giáo nào cũng là phương tiện của chân lý mà thôi. Các con chấp các phương tiện, coi cái đó là chân lý là các con sai. Thằng đạo Phật nói đạo Phật là chân lý, thằng đạo Khổng nói đạo Khổng là chân lý, thằng đạo Lão nói đạo Lão là chân lý, thằng đạo Thiên Chúa nói đạo Thiên Chúa là chân lý, thằng đạo Cao Đài nói Cao Đài là chân lý. Cha nói xài hết còn, tất cả đều không là chân lý, chỉ là phương tiện để độ nhân, là màu sắc của chân lý mà thôi, là chiếc thuyền để các con mượn đó mà về. Các con vì chấp ngã, vì ganh tị, vì tranh đua, đạo này, đạo kia, đạo người, đạo ta, đạo này cao, đạo kia thấp. Cho nên, rốt cuộc rồi chia rẽ, rồi ghét bỏ, rồi hận thù, rồi giết chóc, rồi tranh đoạt, đủ thứ, hơn thiệt. Rồi làm sao mà về hả con? Các con có tâm như vậy, rồi làm sao mà về? Cho nên, cha xuất hiện để lo cái gì? Lo sự hòa hợp quy về một mối, quy nguyên về một gốc. Mà thôi, cũng của cha cho xuống thế, Nho, Thích, Lão hay các chi phái, rồi cũng phải quy về một mà thôi. Các con đừng tranh hơn thiệt, đừng nghĩ thấp cao, nghĩ như vậy thì có chỗ tâm không hòa. Không hòa thì phải loạn động, không hòa thì tán loạn thì rước trượt tới. Cái tâm thanh tịnh thì rước cái thanh, cái nhẹ mà thanh nhẹ thì mới được về chứ con. Các con tán loạn, lo ganh đua, đem cái ta vĩ đại án trước mắt, thằng nào cũng thấy mình là giỏi là hay, lo tranh hơn thiệt, thế nọ thế kia, rồi thì chia rẽ, rồi thì bất hòa. Vậy mới sanh đủ thứ chuyện khổ, thế gian hiện tại đang bị nhồi quả, đau khổ đủ thứ, loạn cảnh vì đâu? Là vì tâm con người bất hòa, loạn động. Do vậy mới sanh mọi việc khốn khổ ở trần gian. Các con muốn ngoài này yên mà tâm bên trong động thì làm sao có con? Cảnh ở ngoài yên vì tâm các con yên trước mới tạo cảnh yên sau. Các con không yên, không hòa, không đồng, bảo sao đừng có chiến tranh, giết chóc, loạn lạc. Tâm các con tán loạn, nghĩa là tâm trong này muốn hơn thiệt rồi bảo làm sao đừng có cảnh hơn thiệt, loạn động, chiến tranh, loạn lạc ở ngoài xảy ra. Tâm các con còn đầy dẫy ích kỷ, nhỏ nhen, tham vọng thì biểu sao ngoài này đừng có khổ. Vì có tham vọng, ích kỷ, nhỏ nhen, từ trong này mới thoát ra tạo cái cảnh ngoài này. Đấy là do nghiệp lực của chúng sanh thôi con. Cha cho các con biết khói trượt đang hoành hành, cho nên các con khổ, cho nên trần gian khổ. Khói trượt do đâu mà có, là do hình tư tưởng các con đó thôi. Nghĩ một điều xấu xa, nghĩ một sự kiện không lành, những tư tưởng này thoát ra, góp lại thành khói trượt. Mà càng nhiều tư tưởng xấu thì khói trượt càng lớn. Mà càng lớn, nó càng hoành hành dữ. Mà càng hoành hành dữ, thì đương nhiên các con phải khổ đó thôi. Tất cả là do nghiệp quả của chúng sanh. Quá nhiều cái xấu tụ lại hoành hành, thì tự nhiên phải khổ. Cho nên, màn này khói trượt hoành hành là do nghiệp quả chúng sanh thôi con. Rồi đứa nào nợ nần bao nhiêu, màn này cho các con có dịp trả. Nghiệp quả bao nhiêu lúc này, cho trả để nhẹ bớt. Để bước sang một giai đoạn khác có phước hơn, màn này là màn tẩy rửa đó con. Đứa nào dơ nhiều thì tự nhiên bị khảo vậy thôi. các con đừng tưởng, nói, tại sao tôi cũng tu mà tôi bị khảo dữ, còn thằng không tu lại thấy nó nhẫn nhơ, nó ăn trên ngồi trước. Chưa chắc đó con, cái thằng thức giác biết lo tu niệm thì nhờ chuyện niệm này nó bớt nghiệp ác. Tâm nó thay vì nghĩ điều không lành, nó nghĩ niệm Phật thì ngay giờ phút đó nó bớt vay thêm chút nữa. Bớt vay thì sẽ khỏi phải trả, nhưng rồi cái gì nó đã vay nó sẽ phải trả. Con hiểu vậy chưa? Cho nên, các con tu mà còn nghiệp thì cũng còn phải khổ. Vì vậy, có sự việc thấy thằng tu bị khảo, nhưng nó còn nghiệp thì đương nhiên nó bị khảo vậy thôi. Nó còn nợ bao nhiêu, trời phải chuyển cho nó trả, để nó sạch sẽ nó về. Không thằng nào trở về mà dơ được con. Trở về phải sạch, phải sáng, phải nhẹ, tánh trần gian phải thanh lọc. Còn bận trần thì còn phải tẩy rửa mà thôi. Những đứa thức giác biết tu, nếu nó chịu tu, thức giác mà tu chân chánh, thì nó đỡ vay thêm nghiệp, nó đỡ vay thì nó sẽ khỏi phải trả. Nhưng rồi, những cái nó đã vay thì nó phải trả chứ con. Cho nó trả để nó nhẹ cái gánh của nó, nợ của nó phải để nó trả, để nó nhẹ, nó về. Cho nên, tu là gì? Là vun bồi, là sửa. Tu là sửa, là vun bồi cái tốt và sửa cái xấu. Khi tụi con sửa cái xấu, vun bồi cái tốt thì tụi con được hưởng phước, đỡ phải chịu khổ vì đỡ phải trả nợ trần. Không vay thì đỡ trả. Nhưng rồi những nợ nần mình đã gieo mình phải lo trả. Cho nên người tu thấy khổ là bỏ tu. Cái đó sai, tại các con chưa hiểu đó thôi. Mình còn tiền duyên, tiền nghiệp. Bao lâu mình mắc nợ, ngày giờ mình thức giác không vay thêm nữa thì được cái phước khỏi vay thêm, khỏi phải trả thêm thì đỡ khổ thêm. Nhưng cái khổ vì mình đã vay thì mình phải trả. Cho nên màn này bị cảnh khổ khảo rồi nhiều đứa tu cũng rớt. Nhiều đứa tu không vững tinh thần cũng vì chịu khảo đảo mà rớt màn này. Cha thường các con đó dữ lắm vì nó chưa hiểu nên chưa vững. Rồi rớt lên rớt xuống mà thằng nào rớt là cha khổ với thằng đó. Đứa nào rớt là cha khổ với nó. Vì linh quang cha phóng ra để xuống thế để làm gì? Không phải xuống trần chỉ để hưởng đâu con, xuống trần là để học hỏi, để hiểu, để thâu góp kinh nghiệm rồi trở về chứ con. Xuống đây để học rồi trở về, không phải xuống để rồi hưởng trần, con ơi, hưởng trần ở riết đây rồi, biết chừng nào về hả con? Thế nên cho xuống đây để học hỏi, để tiến hóa trở về. Vì vậy, đời là bể khổ luôn luôn, xuống đây là phải khổ và phải khổ mới có dịp học hỏi tiến hóa. Cho nên con đừng mong xuống đây để sướng, đời là bể khổ trầm luân, ngụp lặng, trong này ắt phải khổ. Cái mà con tưởng vinh rồi sẽ có lúc nhục, là mầm móng cái nhục đó thôi. Cho nên màn này, cha cho thấy rất rõ, vinh bao nhiêu thì nhục bấy nhiêu, ngày nào làm ông, bây giờ làm thằng, để khổ đó con. Vậy có phải cái vinh ngày xưa, bây giờ là mầm móng nhục đó không? Và trước kia, càng cao bây giờ càng khổ. Cha cho thấy rất rõ, thằng tỷ phú thì phủi tay không, thằng ông phải xuống làm thằng để cho con thấy cảnh đời điên đảo, giả tạm vậy con. Không có gì trường tồn, không có gì bền bỉ, vĩnh cửu ở trần gian này. Còn đó rồi mất đó, có đó rồi không, đó con ơi. Cha cho con biết, có rồi không, còn rồi mất, đó là định luật bất di bất dịch của càn khôn vũ trụ này thôi. Các con cứ tưởng lầm, giả là chơn. Nên các con khổ, tưởng cảnh trần này là vĩnh cửu, xuống đây củng cố địa vị, tiền bạc, nhà cửa, móc nối đủ thứ, nghiệp quanh mình, rồi tưởng cái cảnh ấy là thiệt, cho nên ôm nó rồi khổ với nó thôi, rồi quên đường về con ơi. Các con ở trên kia, đâu phải ở dưới này, xuống đây mượn cái cảnh trần để học hỏi, để trở về, xuống đây làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm cha, làm mẹ, để học đó thôi. Học để tiến bộ, để trở về. Cho nên, đứa nào làm vợ thì học cái cảnh của mình. Thằng làm chồng, con học cảnh của mình. Không biết, cho nên, mãi mê cái vai đó, cái tuồng đó. Tưởng nó là thật, rồi khổ với nó. Rồi ôm cái vai trò đó, rồi khổ. Rồi mê mãi miết thôi con. Đó, nhà cửa, tiền bạc, địa vị, cảnh sống. Tưởng là thật, cho nên khổ mãi thôi. cái bản thân của con cũng giả tạm. Nếu nó không giả tạm, tại sao nó không bền? Nếu nó thiệt thì nó phải còn đó hoài. Tại sao mới 100 năm là thấy quy rồi, là mất cái bản thể này rồi? Cái xác trần các con giỏi lắm 100 năm phải tan rã, lo mà mất rồi, thì cái bản thể này nó cũng giả tạm. Cái bản thể của chính các con đang mang còn không giữ được, huống gì nhà cửa, tiền bạc của con, làm sao con giữ nó được? Cho nên đứa nào nghĩ giữ nó, ôm nó, rồi khổ với nó thôi, tưởng nó thiệt, rồi sợ mất cái này, mất cái kia, cái nọ. Cho nên rút cuộc rồi mất hết thôi. Các con phải biết rằng tất cả phải mất, không có gì bền. Nó phải mất theo đúng với định luật. Nó tới rồi phải đi, hội ngộ rồi phải chịu chia ly, tan rồi phải họp, họp rồi phải tan. Đó là định luật của càn khôn vũ trụ, bất di bất dịch, không thể thoát được. Cho nên các con muốn cái gì nó phải còn hoài, muốn cái nhà của mình nó còn hoài của mình, muốn đồng tiền vàng bạc này mình giữ được hoài. Cha cho con biết con giữ cái tâm, cái tinh thần như vậy rồi con sẽ phải khổ với nó thôi, vì chắc chắn không thể giữ được. Có vô phải có ra, có tới phải có đi, có rồi phải mất. Cho nên thằng nào ôm riết nó rồi phải bị nó khảo, rồi khổ với nó sẽ có lúc mất, chắc chắn. Vì vậy, hiểu được chỗ này rồi các con thanh thản tâm trí, hiểu được thì không lấy làm khổ. Nó có đến thì đến, nó có đi thì đi, không lấy đó làm khổ thì đỡ bị khảo thôi. Mà cha cho con biết, mất rồi sẽ có rồi mất, nhưng mất rồi có, lại có nữa thôi. Sợ mình không có phước thôi con. Cha cho rõ, màn này các con lo bòn phước thôi, đừng lo tiền bạc, nhà cửa, mọi thứ danh lợi hảo huyền. Những thứ này rồi sẽ không còn đâu con ơi. Màn này sẽ hao đi 7, còn lại 3 thôi, không phải riêng ở đất nước này mà rồi sẽ cùng khắp thế giới. Cha cho biết vậy, phải đi qua giai đoạn này mà cha coi như thử lửa để biết vàng thau, hầu khẳng định giá trị của các con, để cho rõ đứa nào là con hiếu, đứa nào là tôi trung, để coi nó trung tới mức nào, nó trung có tới cuộc không, hay nửa chừng nó bỏ, đoạn đường này nó còn trung chứ qua đoạn đường khác khó khăn hơn nó lại bỏ đi. Đó, để khẳng định giá trị vàng thau, coi đứa nào là vàng thiệt, đứa nào vàng mà pha thau, vàng nhiều mà thau ít, rồi đứa nào thau nhiều mà vàng ít, hai đứa nào rặt ròng thau không, hả con? Màn này nhờ vậy để khẳng định vàng thau, cho sự kiện đủ thứ biến động, cho nhồi quả, cho đảo lộn, cho cuộc thế đảo điên, cho mọi sự kiện đều đảo lộn, rồi coi tâm con vững tới đâu, đứa nào vững nhiều thì được điểm nhiều, đứa nào vững ít thì được điểm ít. Hoặc nó ngã luôn thì thôi. Cha đã dự trù trước rồi, cho hao đi 7 phần, cha cũng đã dự trù trước. Những cảnh đảo điên, rồi cha cũng dự trù trước. Phải có rớt, chắc chắn rồi con. Cho nên, đứa nào mê trần nhiều, trượt nhiều, bị đảo điên với trần mà mất hết linh tánh, thì màn này tiêu luôn. Cha cho biết vậy. Cho nên, màn này phải có khổ, khổ để mượn cái đó dạy con. Có lên voi, phải có xuống chó. Có vui, phải có khổ. Có lúc trị, ắt có lúc loạn, loạn rồi sẽ có lúc trị hả con? Hưng rồi, cũng có lúc vong, hưng thịnh rồi có lúc suy bại, nhưng suy bại rồi sẽ tới hưng thịnh đó thôi. Cho nên, các con hiểu được điều này rồi thì cứ an vẫn lo tu tiến. Bằng này đứa nào thiếu tu, đứa nào mất đức tin ở trời, đứa nào không nhớ trời Phật trong cơn khổ nạn của nó phải chịu khảo đảo dữ lắm con ơi. Đứa nào còn nhớ tới trời Phật, biết tu chân chánh, chắc chắn phải có cứu khổ, cứu nạn. Nếu nó nhớ tới trời Phật luôn luôn, biết lo tu chân chánh, thì đến việc nạn khổ của nó, trời Phật sẽ gánh bớt nạn, cho nó bớt khổ. Màn này, mượn cái nghiệp của con, khảo con là để giúp con tiến lên. Đây là bài học đó con. Không bài học này, làm sao tiến hóa để về con? Xuống đây là để học thôi con. Các con nghĩ xuống đây để hưởng thụ, để vui trần, mang tinh thần này thì chắc chắn các con không sao vừa ý được, mà không vừa ý lại thấy khổ vậy thôi. Nếu các con ý thức được xuống đây là học và dự trù hết mọi cảnh khổ để tu học, để trui rèn thì chắc chắn các con vững tâm hơn. Các con phải biết cục sắt mà không bỏ vô lửa, nhờ thợ rèn lấy búa mà đập, mà giũa, mà mài thì cục sắt đó cũng vô dụng mà thôi. Cho nên muốn cục sắt biến thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian thì tự nhiên phải quăng nó vô lửa, đốt cho nó cháy, rồi phải nhờ tay thợ rèn, phải luyện, phải trui, phải rèn, phải đập, phải giũa, phải mài, nó mới trở thành cái dao, cái kéo, cái búa, cái kềm, nó mới trở thành một dụng cụ hữu dụng của trần gian. Cho nên, muốn các con trở thành hữu dụng, thành những dụng cụ tốt của cha, trở về xứng đáng hợp nhất với cha, thì tự nhiên phải có trui rèn. Học đủ cảnh đủ bài, nếm đủ vị chua cay, mặn đắng. Học mọi trạng thái, góp nhặt
mọi kinh nghiệm ở cõi trần,
để tiến hóa, để trở về với cha. Tới khi con nhẹ rồi, con mới quay lại, nhớ lại những truông gian khổ trong chu trình tiến hóa. Qua nhiều kiếp sống, các con mới biết cảm ơn, nhờ nó các con mới tiến. Không có nó thì bài đau con học để tiến hóa trở về. Linh hồn con có đâu cơ hội để tiếp thu những kinh nghiệm phong phú. Cho nên, bữa nay cha ban ơn cho các con được rước cha đến đây hầu được hưởng hồng ân thanh điển để các con phấn khởi hơn, mà lo tu tiến. Trời Phật lúc nào cũng ở bên con, tại các con mê muội không biết, nên giải đãi rồi bỏ cuộc đó thôi. Các con ráng lo tu, màn này nhờ tu đỡ khổ, đỡ nạn nhiều lắm. Nạn, các con 10 phần nhờ biết niệm Phật, luôn luôn phải có bớt đi tùy theo sự cố gắng của các con. Các con ráng lên, đứa nào không biết tu, thật là một thiệt thòi rất lớn cho nó. Con nào không tu, màn này coi chừng con ơi, khổ tới đó thôi, sắp tới đây, khổ lắm, cha cho biết, đại khổ đấy thôi. Nếu đứa nào giải đãi mê trần, hoặc cứ buồn khổ, lo chuyện trần gian, lo sự nghiệp, lo nhà cửa, cứ ở đó rầu buồn, lo sợ, bị khổ nạn mà không lo tu, còn khổ hơn nữa. Lo mà biết lo sáng suốt, đừng lo mê muội. Lo mê muội là sao? Cứ lo buồn rầu, sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ là lo mê muội. Các con lo theo kiểu rầu buồn, khiến tâm tán loạn, đã chẳng giải quyết được gì mà còn tạo rắc rối, để con khổ thêm. Lo mê muội là rầu buồn vậy. Các con phải biết, mỗi khi lo rầu, thần phải tán, khí phải hao, điển bị mất chắc chắn. Hãy để điển thanh mất thì hút trượt tới, mà trượt kéo tới coi như mình rước khổ tới. Vì cái khổ là do trượt khí hoành hành, cho nên các con màn này tịnh được càng hay để giữ tâm bớt tán loạn. Niệm Phật luôn luôn để trụ tư tưởng, các con mới giữ được điển thanh và ngăn bớt trượt điển xâm nhập. Màn này khói trượt hoành hành, con người dễ động loạn, vì ngoại cảnh nên rất dễ bị nhiễm trượt. Thế nên các con phải cố gắng nhiều, phải gấp rút ăn chay trường để ngăn bớt trượt điển xâm nhập và ráng cố trụ được tâm ý. Có như vậy mới giữ được chút thanh điển nhờ khi khổ nạn. Đầu niên, những đứa tới đảnh lễ cha, chắc có dịp nghe cha nói rồi. Cha cho biết màn này khổ dữ lắm, ôm nhà khổ với nhà, ôm tiền khổ với tiền, ôm vàng khổ với vàng. Cha cho biết trước rồi, con nào còn luyến tiếc của trần gian phải bị khảo dữ lắm trong niên này. Đừng thèm nhớ tới nó, cuộc thế đã đảo điên, lo việc tu để cứu khổ nạn đi. Cứ buồn rầu, chẳng những không thoát được khổ nạn mà còn đem nạn tới thêm. Cha cho biết vậy, cho các con vài lời để ban ơn và bố điển lành đó. Cha giả ơn cho các con. Trễ đò con phải đọa xa, từ đây đôi ngã con cha đoạn lìa. Bảy ức niên mất tánh linh kia, thôi ngàn thu vĩnh biệt cha đành mất con. Các con ơi, trễ bận này là bảy ức niên mới có cơ hội tiến hóa, rồi mất hết linh tánh. Mà mất hết linh tánh thì coi như vĩnh biệt luôn rồi con. Thương cha, thương mẹ thì lo mà về. Cha khổ dữ lắm nghe con. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Trích đàn cơ đặc biệt dành cho phái Vô Vi có Kim Thân Cha dự chứng đàn năm 1978 tại Khổng Thánh Miếu Tân Dân Minh Đức Đàn, có sự hiện diện của Kim Thân Cha và ông Tám Lương Sĩ Hằng. Ông Tám vừa đến trước thiên bàn Đức Thổ Địa Nam Phương, xuống điển qua sát đồng tử Chơn An tiếp nghinh. Bạch Hoàng Phụ Tam Tòa Thọ Ký, Lương Sĩ Hằng ngài nghĩ đến đây, cảm ơn chư vị con thầy. Nhận nhìn tôn giáo xung vầy một cha, tình nghĩa này đại hòa đại hỷ. Thần Nam Phương suy nghĩ tận tường, Ngọc kia muôn vạn tình thương. Tam tòa chiếu lệnh địa thì lắng nghe, thuở sơ khai lập phe lập đảng. Nay kỳ cùng có bản linh tiêu, ngài ơi Ngọc Đế chắc chiêu. Cộng đồng thương mến rất nhiều các con. Ngài là đại giác vẫn tròn chiếu chỉ, xá lợi tha Ngài nghĩ đến Thầy. Ngài thương nhân loại từ đây, Ngọc Kinh Hoàng Phụ là Thầy chúng ta. Bên Âu thì Chúa Cha, Tá Điển. Cõi miền Nam, Lưu Điển, Cứu Dân. Đại Căn Xâm Hiệp lần lần, Tân Dân Minh Đức, Cõi Trần hôm nay. Phụng mạng Thầy để rày hiệp nhất. Cảm ơn Ngài chịu cực đến đây, ấy là ta hạp lòng trời. Xin Ngài hỷ xả những lời địa dưng. Chư đệ ơi, địa mừng, hỷ hỷ, bấy lâu rồi Thầy chỉ chẳng làm. Hôm nay đại hội kỳ tam, chúng sanh đang lúc không tham phận mình. Bởi vì cảnh điêu linh cõi thế, lòng chúng sanh gửi để nơi đâu, chỉ là quỳ bái khẩn cầu, trời cha hoàng phụ lo âu nỗi lòng. Đến hôm nay cộng đồng tam giáo, hội các chi để thảo từ chương, tam tòa còn mến còn thương, khai cơ dìu dắt mọi đường hôm nay. Bạch Ngài, lời của thần thổ địa Nam Phương, trình quang nhờ Ngài phê phán. Ông Tám, đường lối vạn mối quy nguyên đã quy định từ đại định giới, chúng ta có cơ duyên sum họp trong chu trình tiến hóa, phần hồn mọi giới, xóa bỏ tất cả mọi sự trần tục do mình tạo, cương quyết tiến thẳng về nguồn cội. Đấng tạo hóa, Ngọc Đế đã lo cho mọi người, vậy mà mọi người không lo tu để trở về với căn bản, lo về bản thể quá nhiều. Hôm nay, chúng ta đến chứng kiến thanh điện ở cõi hư không hạ giáng, và đó là chúng ta thấy cảnh đời của chúng ta không phải ở cõi tạm. Nhưng chúng ta đến đây xây dựng tiến lên sự căn bản đời đời hào quang bất diệt, đó là nơi tiến hóa của mọi người. Chúng ta có cơ duyên sum họp, được nghe những lời thanh điển của giới vô hình. Người đời nói tạm, nhưng trong cái không có cái có, luôn luôn an bài và dắt phần hồn tiến hóa. Chúng ta có cơ hội tụ họp để hiểu và để xóa bỏ tất cả những cái gì cho là dị biệt. Đạo này, đạo kia, đạo nọ, đạo nào cũng trở về quy nguyên tôn giáo do sự dày công của mình. Hãy cố gắng, bề trên dẫn chúng ta đi rất nhanh. Bao nhiêu thế kỷ, ngày hôm nay là ngày quý báu nhất để mọi người có ý thức. Chứng kiến được sự việc ở bề trên, không có sự phân biệt. Tất cả đạo giáo ở thế gian đều quy nguyên về cội nguồn. Đức Nam Phương. Cảm tạ Đại Đức, xin lỗi Ngài, sơ giao ngộ Ngài đây. Tôi là Trần Thế Độ, thổ địa Nam Phương đây, phụng mạng Ngọc Đế, dạy đàn em nhỏ từ Thanh Mi đến Bạch Phát, mượn làng Thiên Điển giáo hóa đàn em sơ ngộ Ngài. Mừng nguyên nhân dày công tu đức, sĩ phu hòa chịu cực độ đời. Hằng đêm Ngài mãn vui chơi, về nơi non ngoại kịp thời lãnh ân. Đấng huyền khung bao lần dạy dỗ, thương lòng Ngài đến chỗ ưu tiên. Từ nay Ngài lãnh mối diền, dắt đàn con dạy điện tiền nhập cung. Mối đạo trời trung dung tâm việc, thần Nam Phương phải biết đắn đo, hạ nguyên cố gắng chèo đò, chung tay hiệp bạn lần dò mà sang. Sang xong vị, an nhàn cực lạc, tấm lòng thành cởi hạt quy đề. Ngài ôi, ở cõi trần mê, liêu chiêu lít chích, bộn bề thảm thương. Ngộ tri kỷ tận tường hiệp nhất, tôi cùng Ngài chịu cực vị tha, để quy vưng lệnh, tam tòa, không chia chẳng rẽ, ấy là hiền nhân. Bạch với Ngài, địa rất mừng thấy Ngài giờ gót ngọc đến đây, xả kỹ lợi tha, chung hòa với nhân sĩ. Mấy chục niên rồi, Đức Ngọc Đế khai đạo, các chi, các phái chia rẽ đạo này đạo nọ. Hôm nay, phận em Úc cam đành nhẫn nhục, tưởng lại rằng thủ túc thành nguyên, xác thân ta phải nói liền. Kệ trang hiền triết dính liền cùng nhau, cảm ơn Ngài đã trao lời ngọc. Kể từ đây gấm vóc điểm tô, Ngài ơi trong cõi hư vô, vị ngôi ngăn nắp, đồ tô sẵn dành, chờ sĩ tử tâm thanh hồi khứ, rồi Ngọc Hoàng ân tứ thưởng ban. Cảm ơn quý vị đạo tràng, vô vi hành pháp, vẹn toàn, địa lui. 15 phút sau, Đức Kim Thân Cha tới. Đức Thổ Địa Nam Phương xuống điển nghênh tiếp. Đức Kim Thân Ngọc Đế cung nghênh Thượng Đế. Thần Thổ Địa Nam Phương cung nghênh. Đẳng đẳng nam nữ, Chúa Trời giáng thế, cứu độ quần sanh, chư đệ thiện thành, cung nghinh trọn lễ. Kim Thân Cha phán, Cha giả ơn cho tất cả các con. Hôm nay cha đến đây để chứng đàn, và đây là một đàn cơ mà cha đặc biệt hồng ân dành cho phái Vô Vi Huyền Bí Học. Từ trước tới nay, nó chưa hiểu cha về cơ bút. Đây là một dịp cho nó biết thêm để rồi nó thấy vạn pháp cũng quy nhất mà thôi. Thôi bây giờ các con lo sửa soạn hầu đàn. Thổ địa Nam Phương xin kính chào và có bổn phận tiếp nghinh Ngọc Đế. Huỳnh Đình tụng niệm phải tiêu tai, Quang Sáng Huyền Châu độ sĩ tài, Bồ Niệm chân tâm nghinh tiếp lệnh, Tác Lai Tác Phúc ấy tài trai. Huỳnh Quang Bồ Tát Lai Lâm chào mừng Kim Thân Ngọc Đế và chào mừng tất cả các sĩ tài đại đức nguyên căn. Nam nữ nghiêm trang, tề chỉnh nghinh tiếp Đức Bạch Hạc, giá ngự giờ này, Bồ Tát xin nhường, kiếu lui. Bạch Trầm Hương tỏa trước đền, Hạc Chầu Phụng múa chuyển rền Bạch Cung, đồng tâm huynh đệ tương phùng, tử thừa thiên mạng chung cùng thế thiên. Kìa xem long giá gần miền, tân dân minh đức chư hiền tiếp nghinh, cao minh phước cả ngọc nào mờ, đài rộng đức lành hoàng chuyển cơ, giáo hóa tiên chờ thượng trí thức, chủ tiên ông độ đế huyền thơ, chúa cha huyền mặt minh minh đức, trời mở khung vàng trẻ nói tơ, cứu cánh thượng tri con có hiểu, thế trần đế khuyến dạ trong chờ. Thầy Lai Lâm chào mừng kim thân của ta đây, chào các con nam nữ Vô Vi Đại Pháp, chào nam nữ hiệp thiên nguyên căn. Này các con ơi, ngài thầy khai đạo, tá danh cao đài tiên ông và danh từ mọi nơi. Hôm nay thầy xưng danh ra đây để các con biết rằng thầy chúa cha công trình cực nhọc, dùng huyền diệu cơ bút và tá điển kim thân để dìu dắt các con từ thành thị đến thôn quê và hang cùng ngõ hẻm. Vậy các con nên nhớ rằng mấy chục niên nay rồi, đâu còn chần chờ nữa được. Các con phải tu tâm, sửa tánh, quy nhất, tương đồng. Các con nhìn nhận rằng đạo nào cũng của thầy ban ra cho các con tu hành, sửa tánh. Các con nghĩ coi, ngoài chợ đời bán buôn nhiều thứ vật dụng, cần dùng. Còn đối với thầy đây thì muốn cho các con tu để hồi nguyên trở lại, nên thầy dùng mọi cách để khuyến độ mấy ức linh căn. Các con ơi, nếu nhân loại như các con hôm nay, dầu cho các con chưa được toàn thiện, toàn mỹ, nhưng các con biết cội nguồn để trở về, quy nhất bổn, tán vạn thù. Thầy rất vui mừng, hôm nay nhờ kim thân của thầy, nên các con mới tới đây hội ngộ. Một lần nữa, thầy ban ơn lành cho các con, điện ký con, bình chữ một bài bát cú, thầy xưng danh để thầy cho bài. Điện ký đọc bài thi, xưng danh của thầy, thầy lấy mỗi chữ làm đầu của bài thi sau đây. Khoáng thủ sẽ ráp lại thành bài thi xưng danh. Cao đài liên điện tiền thầy ngự, minh chân tâm ân tứ con hiền, phước lành sẽ được hồi nguyên, cả kiêu tôn giáo nói liền cùng nhau. Ngọc bạch kinh thầy mau trở gót, nào có dè còn sót rất nhiều, mà lưu phải chịu điều hiu, đài mây con hỡi thầy diệu bước sang. Rộng cửa thiền vai mang áo bả, đức càng dày thầy trả phước lành, lành thai dìu dắt nguyên sanh, hoàng gia ân tứ cam đành lo tu, chuyển huyền cơ để ru con dạy, cơ thiên minh ân tải nguyên vì, giáo dân chi đức tiên tri, hóa hoàng đại đạo con thì lo tu, tiên còn chờ bao thu cực nhọc, chờ con đây cố học đạo trời, thượng tri con hỡi dưng lời, trí tri con gắng tu thời nhập cung, thức tỉnh lòng chung cùng khách tục, chủ nhân ông đến lúc độ đời, tiên chờ cụ vị con ơi, ông đây vẫn độ con thời hiểu chưa, độ con hiền múa dưa đăng đẳng, đế khuyết diều dặm thẳng non bồng, huyền cơ con lập kỳ công, thơ ngâm khúc vịnh toại lòng nhân sanh, chúa trời cha ân lành tế thế, cha diều con còn để vị ngôi, huyền cơ con trẻ tịnh ngồi, mặc dù cõi tục chưa rồi người tu, minh chân tâm thiên thu bất diệt, minh chân hòa con biết chăng à, đức lành ban rãi truyền xa, trời cha cứu thế ái hà vớt con, mở long vân cho tròn từ ái, khung thước vàng con phải đo điều, vàng thao lẫn lộn không kiêu, trẻ thơ ghi nhớ những điều cha khuyên, nói dây liền điển thiên tiếp xuống, tơ tầm mang dù muốn dù không, cứu con thoát khỏi trần hồng, cánh chim bằng nọ con hằng ngóng xa, thượng trí tri ái hà quyết độ, tri nguyên căn đến chỗ đại thừa, con ơi hai bụi muối dưa, có thầy dìu dắt để đưa ngôi vàng. Hiểu chăng con, khoa tràng đã mở, thế trần này còn ở mà chi, trần ai khổ cực đó thì, đế màu thầy dạy cung nghi khứ hồi. Khuyến con thơ tô bồi thượng đẳng, già kẻ khờ lẳng lặng đứng nghe, trong con thầy kết thuyền bè, chờ cho nguyên vị xuống ghe thầy chèo, chèo qua bến giác rước con về, ở cõi trần đời lắm tái tê. Con hỡi đại căn quy nhất bổn, dìu nhau đến chốn dặm cương đề, thầy ban ân lành cho mọi con. Thi, kim thân cứu thế ân còn dài, nghĩa nặng sánh bằng hiệp thới lai, non ngoại xây tròn lên thượng đẳng, vớt người bể tục mới kỳ tài, mới kỳ tài hoàng khai đại đạo, chuyển huyền cơ quát tháo độ đời, mạnh tay chèo cố gắng mà bơi, sang bến giác kịp thời quy vị, vị mùi chẳng tục đó con ơi, thầy mở trường tiên, chờ trẻ bồi, tân sĩ nhập trường quy chánh đạo. Thi tài lập đức mới cao ngôi. Mới cao ngôi trả rồi nợ thế, thầy thương con biết để nơi nào. Thương con hiền thầy mãi quặn đau, thương nhân loại thầy dồi dào thiên điển. Điển quang thầy viếng các con hiền, cõi tục khổ sầu mãi nhuộm riêng, tâm tịnh khứ hồi nơi bạch ngọc, ở chi trần thế phải đau phiền. Đau phiền con dạy hiểu chăng à, tu học như là kết gấm hoa, chứ có dần già rồi phải trễ, sớm kinh chiều kệ đáo ta bà. Ta bà con ngự, ân tứ linh tiêu, dành để nhiễu điều cho con hồi khứ. Thầy mà ướm thử, nam nữ con thơ, thương trẻ đợi chờ, bao giờ mới đáo. Thầy hỏi, bạch tấu cho thầy nghe nào. Kim thân cha phán, lương sĩ Hằng, con đại diện bạch tấu. Ông tám bạch, đường lối, bi, trí, dũng, thầy đã dạy thì gắn liền với tâm tư mà thực hành. Mỗi mỗi chúng ta, ai ở thế gian này cũng mong có ngày được trở về nguồn cội, hội ngộ với thầy, đó là con đường cứu cánh. Nhưng mà tâm tư mỗi người phải cố gắng lên mới được. Hôm nay, chúng ta có duyên lành được thầy giảng dạy từ ly từ tí. Mỗi tâm hồn đều tự thức giác và trong sự sai lầm của mỗi người, phải tự cố gắng sửa để đạt đến mục đích vô vi cứu giải lên trên cho thấy có ngày hội ngộ. Hôm nay, chúng ta được nhiều hồng ân rất quý báu của thầy đã giảng dạy. Tâm tư của mọi người đều ở trong duyên lành, cởi mở, tùy theo trình độ, tiến hóa của từng con người. Trong khỏi vô vi của chúng ta, mỗi người phải cố gắng thực hành đạt đến phần thanh điển. Hôm nay, có cơ duyên tiến hóa lên một lớp nữa cho tất cả mọi người. Hãy cố gắng hướng về những âm thanh giảng dạy của cha lành, cố gắng tu để thâu đoạt phần hồn. Kính bái. Này các con, nghe qua lời Ngọc phân bài, sĩ Hằng con hỡi, rau mài triết nhân. Thầy giao con độ cõi trần, đệ huynh tương ái, mười phân vạn mười. Con ơi, vườn thượng hoa tươi, ta tìm giống tốt, cho người ngắm xem. Lại thêm bình ngọc con đem, chưng vào tiếp khách, để xem hoa vàng. Thầy đây là đấng phụ hoàng, thương con trần thế, lại càng thiết tha. Nghĩ vậy cho nên, lê thân già, la cà cõi tục, gãy đầu rồng đến lúc độ đời, thầy thương nhân loại trần vơi, nhiễm trần phải chịu tả tơi thế này. Ai có hiểu lòng thầy đâu tá, chỉ có các con kha khá mới hay. Rằng các con nào được thiên điển của thầy mới hiểu được lòng thầy thôi, phải chăng lương sĩ Hằng con? Tình cha như thể non đòi, nghĩa mẹ sánh tợ biển rầy bao la, nhắc đến con thầy mà đổ lệ, mặn ngày đêm khóc để từng hồi, mong con trở lại vị ngôi. Nghĩ tình cốt nhục chưa rồi phận cha, huyết nhục này ai mà chia sẻ. Chỉ có con những kẻ bất lương, con ngoan hiếu tử mọi đường, mới hòa trọn vẹn tình thương cha lành. Giữa đài liên tâm thành thầy chứng, các con ơi ẩn nhẫn từ từ, thầy đây quyền quản cung hư, chế chăm con trẻ lòng từ ngọc kinh. Con nào tu tốt sinh trở lại, con không tu còn phải đọa phàm. Hôm nay thầy mở kỳ tam,
cậy bao tiên Phật để làm lân vân, chiên đã đổ bao lần vang dội, trên ngọc kinh thúc hối con về, ở chi nơi cõi trần mê mà con đắm lụy tứ bề bao lung. Phận nhân đạo trung dung duy nhất, thì các con tạo đức cho thành, mặc dù nơi cõi tam thanh thầy đều ghi sổ sẵn dành chờ con. Thầy ban ân lành một lần nữa, và như thế cũng đủ rồi. Vậy các con nam nữ có mặt nơi đây, thầy đã xưng danh Cao Đài giáo chủ, Chúa Trời cứu thế, Huyền Khung Thượng Đế cũng là thầy. Vậy mong rằng các con lo tu rồi sẽ quy nhất bổn, đừng chia rẽ, đừng tị hiềm, và hơn nữa đừng chê rằng đạo người thấp mà đạo mình cao. Đạo nào cũng của thầy ban tất cả, lòng các con chánh, gặp đạo tà thì cũng chánh cho, lòng các con tà, đạo chánh cũng thành tà đó các con. Hơn thế nữa, điểm thứ nhất, người tu hành phải hòa đồng, tương thân tương ái, từ bi bác ái, tam công cho đủ đầy. Chứ đừng ganh tị, đố kỵ, ngạo mạn, cống cao, cho rằng mình hơn người, người lại thua mình. Các con phải hòa đồng, lấy lẽ trung dung mà ở đời, dầu các con không thành tiên tác Phật, nhưng cũng gọi rằng hiền triết sĩ nhân. Gương nêu lại cho đời bia vạn sử, đạo của thầy có một mà thôi, chia cũng tại lòng chúng sanh. Vậy thầy ban ơn lành, nhường cho kim thân của thầy tá điển. Giả từ nam nữ mỗi con, ngồi son thầy viết, vẫn còn tuổi tên, thương con thầy nhớ nào quên, dầu cho vạn dặm không quên con hiền. Thần Thổ Địa Nam Phương xin lễ bái, chư hiền đồ nghinh tiếp Tam Giáo Tòa, lãnh mạng Ngọc Đế, phân minh sự hiện diện của Ngọc Đế tại trần gian. Thông minh ngương vị Thái Huyền Quang, thiên lệnh thị triều thượng đạo tràng, giáo hóa thiên nhân đạo đức lý, chủ ông tôn lệnh tổ truyền sang. Tam Giáo Tòa lai lâm phụng mạng Ngọc Đế, có đôi lời chào mừng Đại Nguyên Can hữu vị, chào mừng kim thân Chúa Trời. Lành thay, Tam Giáo Tòa mong đợi có ngày này để thấy rằng các tôn giáo bạn, nhân loại biết hướng về Ngọc Đế. Tam Giáo Tòa hỷ lạc thay, Tam Giáo Tòa ban ân mời những vị đại pháp vô vi ngước nhìn xem thiên điển, lương nhân hiền. Lương nhân mặt khách hiệp hòa chung, sĩ tử Đại Nguyên quyết chí cùng. Hằng buổi khai tràng quy sĩ tử, phụng thừa thiên mạng lệnh thiên cung. Này hiền đồ, sổ bộ của Tam Giáo Tòa biên chép tuổi tên kẻ nào biết hòa đồng tu học, tao sửa lòng thành, nét lành cố tạo. Ở cõi trần phải nhờ tam công tứ lượng, hiệp đồng hữu chất tới vô vi để chi? Để cho tròn câu từ bi bác ái, còn đạo là vô vi, ta phải dày công tu hành, tạo đức. Cởi mở thể xác này sao cho được thông quan cửu khiếu, mắt nhìn xa nhìn dặm, tai nghe thông đồng với cửu thiên đẳng đẳng. Đời rất hiếm người đạt được đến siêu quan, chỉ nhờ đại đạo, nhờ tu học, nhờ sửa lòng trao nết mới đạt tới vô vi tối thượng mà thôi. Khi xuống trần, bao nhiêu sĩ tử nơi đây chưa chắc là nguyên vị phục hồi, nguyên bổn nghe chăng? Sổ ta cầm, bút ta ghi, đường tơ kẻ tóc không qua lọt. Rất buồn thay cho nhân loại, tu lại không tu, còn những tánh ngạo mạn, háo kỳ, có khi đến xem coi giả chơn. Chi vậy a? Chư hiền đồ, sao mình không trao sửa lòng mình cho đến chí thiện, chí mỹ? Thầy phải khai tăng dân, minh đức, muốn cho nhân loại hòa đồng với vũ trụ, từ thảo mộc đến thú cầm, mấy ngàn niên rồi, luân hồi mãi mãi. Mấy hơn bà năm mà nhân loại điêu đứng, luật của ta đó, vì ta phải phụng mạng Ngọc Đế, cầm luật mà. Chớ nào ta có sát phạt chư hiền đồ? Thử hỏi, chư hiền chẳng phạm luật, dù ta muốn giữ luật cũng không thể thi hành. Nhân loại phạm luật, luật phải trừng trị, sao lại trách cứ ta? Đức Ngọc Đế thường yêu cầu Tam Giáo Tòa giảm khinh cho nhân loại nhờ. Nhưng mà nhân loại ơi, sao nhân loại không lập đức bồi công, từ bi bác ái mà chú chăm vào danh lợi, hảo huyền, lấy giả làm chơn, tạo những điều an nghiệp. Mấy ngàn niên nay rồi, bây giờ cầu xin Tam Giáo Tòa rộng lượng chế chăm. Ngài nhọc nhằn hạ phàm, dùng đủ cách cứu rỗi con Ngài. Tuy rằng Ngài ký tên để cho ta hành luật, nhưng lắm khi Ngài không nỡ cầm bút chuẩn phê là vì Ngài đau lòng cho luật của ta hành phạt con Ngài. Ngọc Đế đối với nhân loại như vậy, vô lượng, vô biên, từ bi bác ái, tựa biển bao la, sao chư hiền không thấy, chư hiền tu, chư hiền nhờ. Tình Ngọc Đế là tình của cha vì nhân loại, tư vị nhân loại mới để nhân loại đến hôm nay đây, phải chi ngài dùng luật mấy ngàn niên trước, đừng tư vị thì con ngài đâu có chịu cảnh như hôm nay, đời cùng mạt hạ, cuối tam nguyên rồi, tam giáo tòa không bao giờ tư vị được. Nhưng lắm khi vì nể tình Ngọc Đế chẳng nỡ ra tay, thấy cảnh của ngài hạ trần còn phải chịu trăm cay ngàn đắng, thế nhân dị nghị đủ điều, giả chân nào ai biết, chỉ có ngài biết ngài và ta biết đó thôi. Tội nghiệp thay cho Ngọc Đế, nếu ngài không thương chư hiền đồ và nhân loại, ngài đâu có chịu nhục ở trần gian lắm điều chỉ trích. Bởi vậy cho nên đáng tội cho nhân loại, cha mà không biết, mẹ cũng không nhìn, nhân loại đành ngó lơ. Hôm nay đây, phạm luật cũng đành cam chuốc tội. Kim thân Đức Chúa Trời, tam giáo tòa, tôi xin với ngài rằng, ở trần thế trượt nhơ cặn bã, bạch cùng ngài cao cả yên thân, sao ngài cứ mãi xuống trần, chúng sanh phỉ báng nhiều lần buồn hiu, ngài cứ ngự linh tiêu tọa vị xuống trần chi, nó chẳng nghĩ đến ngài, tưởng rằng mở đạo kỳ khai, kiếm vàng kiếm bạc để rài độ thân. Nào ai hiểu bao lần Ngọc Đế thương chúng sanh như thể thương mình, thấy trần chịu cảnh điêu linh, nên ngài chẳng nỡ thiên đình ngồi an, mãi xuống trần thế gian sỉ nhục, thần đau buồn lắm lúc bắt sầu, nguyện sinh nơi cõi long lâu, bạch cùng hàng phụ những câu kính nhường, ngài xuống thế trần vương nhiều tội, nó không tường nhìn lỗi của mình, bạch qua ngài gọi chớ khinh, hôm nay sáng mắt Ngọc Kinh đó ngài.
Bạch với Ngọc Đế,
chi đó con, tam giáo tòa khải tấu nãy giờ. Bạch Ngọc Đế, tam thanh chúng tôi thường bạch với ngài rằng, ngài ở cõi Ngọc Kinh thôi, giao phận sự ấy cho chư tiên chư Phật, đừng xuống thế nữa, chúng sanh làm tội nhiều lắm, lắm khi ngài quở trách chúng tôi, cho rằng chúng tôi nghiêm khắc, hôm nay cảnh thế như vậy, bạch ngài chúng thần đau buồn. Kim thân cha phán, cha biết rằng cha phải chịu khổ nhục vì các con của cha, chịu đựng khổ nhục vì sự ngu muội của nó. Nó ngu muội nên nó không biết cha nó không thấy cha nó, hoặc nó chưa biết cái tầm quan trọng của sự hiện diện của cha, nên nó có nhiều sai sót. Và rồi cha phải chịu khổ với nó, cha giận nó không biết cha nó, nhưng giận bao nhiêu, thương bấy nhiêu. Càng giận, càng thương, xót xa với nó, đau khổ vì nó ngu muội luôn, cha đau khổ trong chính nó luôn, cha luôn luôn gánh vác nó, biết khổ mà cha sẵn sàng chịu đựng và gánh vác với nó. Mong sao nó nhớ cội nguồn, lo trở về kịp thời, vì ngài giờ đã cận bên, mà nó quanh quẩn ở bể trần ai, còn mãi luyến lưu, vướng vít ở bến mê, không chịu xuống đò trở về bến giác. Vì vậy nên cha không ngồi yên tọa vị, mà phải lâm trần chịu đựng trăm cay ngàn đắng để gánh khổ với nhân loại. Chỉ mong sao cho nó thức giác để quay về cội nguồn xa xưa. Cha gánh khổ cùng nhân loại, gánh khổ với nó, khổ nhục vì nó, chịu đủ thứ khổ ở trần vì nó. Cha chỉ mong sao mang đến cho nó chút niềm tin, chút ánh sáng để nó thức giác, để nó lo nó về. Cho nên cha chịu đựng hết con. Tam giáo tòa, này chư môn đệ, các vị có nghe Đức Chúa Trời phán chăng? Hiền sĩ Hằng tâu bạch. Ông Tám bạch, thưa con, có nghe rõ Thượng Đế xuống đây là có cơ hội cho mọi sinh linh trở lại. Đó là lòng từ bi của Thượng Đế ban bố cho mọi người. Tuy rằng cho linh căn sáng suốt xuống thế gian, nhưng mà nó chưa thấu đáo nguồn cội. Tuy rằng có chư Phật, chư tiên giáo hóa nó, nhưng mà vì sự sống, vì vật chất xa hoa, vật chất ỷ lại, nên chẳng để tâm tiến về nguồn cội của nó. Ngày nay có dịp Thượng Đế xuất hiện xuống thế gian để người tu hiền ý thức tùy theo trình độ, nhưng mà còn nhiều linh căn họ tu nhưng không hiểu cái chân lý, ưa thích hạng bàn môn tả đạo, bùa phép huyền hoặc, đó là mê loạn, rồi nó trầm luân mãi mãi. Cái chân lý siêu phàm thế gian chưa có, ít lắm. Hôm nay có cơ hội một số ít người được nghe, và trong tâm tư đó cũng tùy theo trình độ hiểu biết. Người tu trong đó cũng bán tính bán nghi, nhưng mà rồi nó sẽ thấy có ánh sáng lần lần đưa đến. Đấng tạo hóa sẽ dìu dắt chúng sanh mỗi nơi, mỗi giới, nhờ bởi sự kích động và phản động của định luật sanh, trụ, di, diệt của bầu trời càng khôn vũ trụ đã sắp đặt có thứ tự. Mọi người lần lượt hiểu được ta có tánh cha trên trời. Nói đến đây, tôi rất cảm động, rơi lụy, tiếc cho những phần hồn còn bơ vơ, những phần hồn đang ngự nơi đây. Phải hiểu rõ rằng chúng ta đang sống trong cơn hỗn loạn, đau khổ mà được một ánh sáng từ bi vô cực chiếu vào tâm linh của mọi người. Đó là một luồng điện đánh thức mọi chân linh để hiểu rõ mình và phải chứng minh nguồn đau khổ đó. Rồi chúng ta mới tiến lên được. Rất quý báu, hôm nay mọi người đến dự và tất cả đều là thanh điển để hóa giải tâm hồn đang đắm mê nơi cõi trần. Tam giáo tòa. Lương sĩ Hằng Hiền, rọi điển, xem ta, cha của các người hiền lắm, từ bi lắm đấy. Còn tam giáo tòa tôi, không được vậy đâu nghe. Xem đây, tam vị xuống thấy một lần, một lượt để thanh minh trong buổi hạ nguân này. Từ đây sắp tới, những vị nào chân tu thì thôi, tu giả mượn đạo tạo đời thì ma quỷ nhập hết. Đừng hòng ỷ thị, con ngọc đế. Đại hội quần tiên cho xuống thế mấy chục niên, nếu các người không tu thì chịu lấy, tam giáo tòa chúng tôi không tư vị nữa. Từ đây tới ba niên, bốn niên để các người thi tuyển. Chúng tôi đã rồi phận sự, khải tấu,